Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu bảy ức niên mới có thể xác này, tan hồn tan xác biết bao nhiêu tỷ năm mới trở lại được. Không một ai có thể tìm lại được cái vốn căn bản. Ngày hôm nay, chúng ta đã có cơ hội tìm lại cái vốn căn bản là không. Các bạn phải bỏ tất cả những nghiệp tâm, sự vá víu trong tâm thức của các bạn, phải rời nó, bỏ nó ngay tức khắc, thì các bạn mới trở về cái vốn căn bản đúng theo lúc các bạn chào đời. Thì lúc đó chúng ta mới nhìn nhau, tất cả chúng ta từ cái không mà đến đây. Ngày hôm nay chúng ta làm mất cái vốn không của chúng ta, tưởng lầm là ta đã thành công trên sự dẫn dắt của tiền bạc, địa vị. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, con người không tu hướng về sự ác độc, bảy ức niên mới trở lại được một cái thân xác đứng ở đây không phải chuyện dễ. Từ cọng cỏ lên tới sâu bọ, tiến hóa lần lần lên người ta, bảy ức niên mới có thể xác này. Vinh hạnh lắm mới được làm chủ của cái thể xác huyền vi hiện tại. Cái xác các bạn là nước, khóm nước này, khóm nước kia, cả một biển yêu. Tại sao ta nói một biển yêu? Khi chúng ta lui về thanh tịnh thì hồn chúng ta nói chuyện với phần hồn của đối phương. Tâm và hồn nó có khác nhau hay không? Nếu có khác nhau thì khác nhau như thế nào? Và cái tâm và cái tánh có phải là cái dụng của cái tâm hay không? Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ là sao? Thể xác này là trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Nó là một khoa học của vật chất, nó cũng là chủ của khoa học. Chân lý là tròn, điển là tròn. Xác của bạn là chân lý là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Hướng hạ chừng nào thì chỉ tiêu hao và đi đến chỗ mất vốn, tan rã, không biết bao nhiêu kiếp mới hội tụ được. Bảy ức niên mình mới kết tập được cái thể xác bây giờ. Bây giờ nghĩ nó tan rã chừng nào mới kết tập được. Trong đó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Càng tu càng quý cái thể xác này, càng thấy rõ cái quyền năng cấu trúc siêu nhiên này. Các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không yêu các bạn, không quý yêu các bạn, nhưng mà các bạn hướng ngoại để quý yêu người khác, tạo động và bỏ mất cái ngôi vị của chính bạn mà thôi. Đức Thầy từng nhắc, tan hồn tan xác muốn trở lại mặt đất hồi sinh, làm trùng làm dế, biết bao nhiêu tỷ năm mới trở lại được. Ở đời là bãi trường thi, chỉ học hỏi rồi ra đi, chứ không có làm gì hơn hết. Cảnh đời là bãi trường thi, không có cái gì hơn hết. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta đã tay không, đến đây rồi, rồi một ngày nào đó, chúng ta phải xuôi tay mà ra đi, chứ không có làm gì hơn, đó là chân lý, không bao giờ thay đổi được. Có linh hồn mới có thể xác. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa Thầy, kính thưa huynh đệ tỷ muội, thưa Thầy, Thầy thường dạy chúng con, chúng ta tu đây là tu cho ba cõi một lượt. Xin Thầy giải thích thêm cho chúng con rõ.
Ba cõi trong cái tiểu thiên địa của chúng ta là có thượng, trung, hạ. Mà bất đồng nhất thì không minh được cái ba cõi ở bên trên. Cho nên chúng ta tu sửa lại trật tự từ ba cõi thượng, trung, hạ. Thượng là bộ đầu, ngay trung thiên thế giới trong bản thể này. Hạ giới, thượng xuống. Ba nơi đó đều có cảnh thanh nhẹ bên trong. Mà nếu mà chúng ta chưa có mượn cái phương pháp tu thiền để khai thông lập lại trật tự thì chúng ta không mong gì biết ba cõi
thiền địa nha, ở bên trên.
Cho nên những người tu thiền lần lần họ quy không, rồi họ mới tự thông cảm và tự thức. Lúc đó họ xem kinh, họ mới rõ lý. Còn nếu mà không lập lại trật tự cho chính mình, cứ học hoài rồi quên hoài và không có minh bạch được cái chân lý là cái gì, cái sự bất diệt của luồng điển là cái gì. Cho nên ba luồng điển của ba giới đó là đại bi, đại trí, đại dũng. À, ở trong cái cơ thể chúng ta có, chúng ta khai thông nó ra quân bình mới tương ứng được cái đại bi, đại trí, đại dũng của tam thiên đại thiên thế giới.
Cho nên trung tâm bộ đầu mở, các bạn làm nhiều việc trong một lần, chứ không phải là đợi tới giờ đó tôi mới làm. Ở đây những người nào thắc mắc muốn gặp tôi này thì cái nào tôi nói hết, có gặp thì cũng đi nhiều việc nữa. Chỉ ai ý cầu gì rồi tôi nói hết. Hỏi cho tôi biết cái tâm của các bạn, tôi không dám nói biết hết, nhưng mà tôi có thể được. Và tôi nói được. Các bạn về lặp lại cũng bằng này nghe, ông nói chuyện mình đúng không? À, mọi người có phần, không có bỏ người nào. Kể mấy người mọi người kia cũng có phần. Không có người nào có bỏ. Đó, thì các bạn thấy chân lý là tròn, điển là tròn. Các bạn đang học điển là học trở về với tròn kia và không có mê mê mò và không dinh không khí. Các bạn hiểu chưa nào? Pia vô cùng. Cái trường mới mở đầu tiên ở tại sư nghiệp chưa có cái trường nào. Các bạn đi học thì những tôi học giảng như thế nào, rồi các bạn cảm thức thế nào, dìa thế lắm. Lần đầu tiên sư nghiệp vì tôi hứa có thiền viện tôi mở khóa là tôi phải làm đó. Và tôi đem tất cả những cái nguyên năng thanh điển để cho mọi người cảm thức, và khi vắng mặt tôi cũng quay trở lại. Rồi lúc đó các bạn mới thấy, khi mà tôi vắng mặt ở thế gian rồi, các bạn mới thấy khó kiếm một người chịu hy sinh như tôi. Và để đồng hiến, công hiến thì các bạn, tất cả các bạn muốn. Và chiêu chuộng mọi người, trẻ mới tu như người đã đồng điều để đồng hưởng. Cho nên không nên bỏ dở cơ hội này. Cố gắng thực hành theo những lời tôi dặn, rồi các bạn sẽ là tôi. Tương lai đâu đâu cũng có người cứ khổ ban vui. À, chính mình thức giác rồi mình mới cứ khổ ban vui. Thì mình là ông Tám chứ không ai. Chuyện thế này.
Một người phải thực hành. Lý thuyết không đi đến đâu. Nhìn với cặp mắt phàm. Ồ cái đó kỳ quá, lạ quá, thất lễ quá. Nhưng nó nằm ở trong chân lý. Xác của các bạn là chân lý đâu các bạn. Các bạn đâu có thấy cái xác của các bạn là chân lý đâu. Chỉ tham sân si hỉ nộ ái ố dục con vật giảng ở đâu ra? Từ trong cái xác tà trượt mà ra. Rồi hướng về thanh nhẹ mới chuyển thức quang minh. Mới kêu bằng độ đời dẫn tiến. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp khứ trượt lưu thanh. Trượt là gì? Là tà. Để chứng minh các bạn học pháp này là bắt các bạn từ tà mà giải tà đi tới thanh. Chứ các bạn nhìn người ta là tà trật, không có đúng. Nhìn bạn là tà, các bạn mới thật sự thiên. Ôm một xác phàm ô trượt mà không hiểu giá trị của sự ô trượt, sanh ra tâm bệnh. Cho nên chúng ta ngày hôm nay tu vô vi, chúng ta thấy là tràn đầy tâm bệnh từ nhiều kiếp, không phải một kiếp, không phải mới sớm mới này, nhiều kiếp rồi. Lần lần la la tự đắc, rồi hòa trong tự đắc thành độc tài, không chế lấy mình, buộc lấy mình và không hay. Rồi muốn đổ tha, đổ cái gì? Ta chưa được độ, ta độ cho ta chưa được độ ai. Ông Thích Ca, ông độ không được ai hết. Ông ra mới về rừng, ông tự độ. Ông mới nhìn ngẫm, ông thấy làm một việc cho tất cả mọi việc. Nếu ông thành công thì những người có cặp mắt và có trí thức sẽ thành công.
Làm thế nào để ngồi thiền lâu khỏi bị tê chân?
Ban đầu ai thiền cũng tê chừng chính tôi thiền 5 phút thôi cũng không được. Rồi trong cái ý chí cương quyết của mình muốn tìm một lối thoát cho chính mình thì không cần phải làm nhiều. Mỗi tuần tăng 1 phút thôi. thì lần lần nó sẽ gia tăng. Bữa nay tôi thiền được 5 phút, tuần tới tôi thiền 6 phút, tuần tới tôi thiền 7 phút. Một phút thôi, làm việc một phút mà không chịu làm cho chính mình thì suốt kiếp hoang phí và không có tiến qua nổi. Không cần ham nhiều, tối nay tôi thiền 10 tiếng, 3 tiếng, rồi mai tôi không có thiền tiếng nào hết. Cái đó là tai hại vô cùng. Nay một chút, mai một chút, trì kỳ chí làm. Khi thể xác của cha chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên, 7 ức niên mới thành hình ngồi đó chứ không phải dễ có đâu. Và chúng ta làm chút chút rồi nói tôi muốn được thành công hoài, tôi mới làm có 6 tháng. 6 tháng mà một đêm làm một vài chục phút mà đâu có thấm thía gì trong cơ tạng. Làm sao phát triển được? Cho nên phải dạy công, nay chút mai chút, làm tới, nó sẽ tới. Chúng tôi đã cách nghĩa này, trước kia tôi tu 5 phút, rồi sau tôi làm pháp luân được, tôi tu nửa tiếng, rồi 1 tiếng. Nhiều nhất của tôi là 3 tiếng đồng hồ. Tôi thấy tôi không còn thể xác, tôi thấy tôi không có ở thế gian. Tôi trở về, mặt mày tôi vui tươi, sung sướng như là tôi ăn no, khỏe mạnh.
Chúng ta đã đến quả địa cầu, chúng ta đi đây đi đó khắp xứ cũng là dùng ý chí mang sát phàm đi tới để xác nhận mọi sự việc. Còn chúng ta tu về thanh tịnh nhẹ hướng thượng thì tại sao chúng ta cứ dùng dũng chí thanh tịnh để đi tới đó để phán xét mọi sự việc và học hỏi nơi đó. Có lớp, có la, có Phật sự đó, có tiên, có Phật, có thanh, có thật. Tới trình độ nào đều có người lo được. Mà nếu chúng ta bỏ phế thì ai lo? Cũng còn ma quỷ lo, địa ngục lo. Làm gì cho chúng ta thấy cái giá trị đau đớn mà chúng ta đã làm cho mọi người đau đớn? Chúng ta đã đặt đều khổ thì ngày nay chúng ta phải nếm tất cả những cái sự đau khổ đó để thức tâm mà tiến hóa lên. Không phải một nơi tiêu diệt hết được. Địa ngục là lần cho để cho mọi dâm ngu muội tự ái, nóng nảy điên cuồng và không biết sử dụng nguyên lý để thăng hoa. Tới đó mới thật sự ghi nhận và giải thoát để tiên thờ. Cho nên ngày hôm nay các bạn tưởng các bạn vinh dự lắm sao? Các bạn đang bị giam trong địa ngục trần gian này, ở trong thể xác này, nó đòi tham sân si hỉ nộ ái ố dục, cuối cùng điều khiển bạn, bắt phần hồn bạn tới lễ thuật, để cảm thức cái khổ. Các bạn mới thấy đó là chân lý, xác của bạn là chân lý. Nếu các bạn không có cái xác này, các bạn đâu có nói chuyện chân lý, mà đâu có đi tầm chân lý. Thì xác của bạn là chân lý không? Xác của bạn có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đất hợp từ hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ là một. Có phải chân lý không? Cái ông tu đạo cao thiệt cao, giỏi thiệt giỏi, đắc đạo đi nữa cũng nói cho ai, nói cho cái thằng có xác nghe. Có xác là chân lý. Thằng có rồi. Luật thanh nhẹ trong tâm hồn các bạn có rồi, các bạn không sử dụng nó. Các bạn cứ ngoại tranh chấp, sợ người này gạt các bạn, chạy theo có mấy đồng tiền, sợ mất, sợ người ta gạt, sợ khổ, sợ đói, toàn là đặt vấn đề sợ không à, không có chịu hành. Rồi các bạn người tương lai các bạn có cái gì? Không. Không cái của đó không trường tồn. Các bạn quên đi lúc các bạn rồi sẽ về với cái không mà không biết. Tội người đó tạo cho tâm hồn bạn trì trệ.
Ngồi đó chứ, ngồi đây nói chuyện. Có cái gì thắc mắc cứ việc hỏi. Ai cũng sống tạm rồi ra đi chứ đâu. Chú nào ở đây đâu mà sợ. Học là phải hỏi, bây giờ mình còn sống ngày mà không hỏi tức lắm, không chịu được, phải nghiên cứu à. mình đồng hạng với nhau để nghiên cứu mới là tiến hóa. Mình phân giai cấp làm sao tu được? Tất cả mọi người ở thế gian không phải hành cái pháp này mới là tu. Làm cha làm mẹ là tu đó. Học cái gì học nhẫn. Con nó hành hạ, nó khóc lóc cả đêm phải chịu, nó là học đó. Không cần thiền nó cũng là học tu rồi. Cái tâm nó hướng thượng là không, nó cần tốt hơn. Nó thấy được Thượng Đế giúp nó nhiều hơn và nó giúp con nó. Thì nó nói nó thẹn rồi, ông trời làm việc nhiều hơn tôi làm việc ít quá, tôi xấu, tôi lo lại. Làm việc phước đức, làm việc giúp đỡ mọi người, giúp đỡ gia đình, thương yêu tất cả. Cứ thực hiện tình thương và đạo đức. Ngày nay tôi có sự sống nhờ cha mẹ, nhưng mà cha mẹ tôi là nhờ trời đất. Mà tất cả nhân quần đã giúp đỡ tôi có cái áo vần, cái áo trí khôn của loài. Mà trí khôn loài người là Thượng Đế ba. Tôi đang thiếu nợ nhân quần và thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Chứ tôi không có bánh bao gì, tôi phải học và để tôi trả nợ. Làm sao tôi có cái gì đóng góp cho chúng sanh trước khi tôi đi? Tôi trả lại những cái gì cao quý nhất mà tôi đã gặt hái, trả lại cho thiên hạ để tôi đi. Chư Phật cũng vậy, Thượng Đế cũng vậy. Tất cả những cái gì tốt đẹp đều trả lại cho thế gian sở tiếp. Và gieo những cái giống tốt tại thế để cho mọi người tiếp tục hành sự để tiến qua trong định luật của trời đất. Thế gian còn luật, đường đi còn đi lên đi xuống, còn phân đường. Hôn hồi gì ông trời không có luật trời. Mình tưởng là ông trời không luật, mình muốn làm gì làm, đó là sai. Thanh tịnh một chút, sống với luật trời. Thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả dâm là vậy. Biết được bề trên là cái chỗ vô cùng của chính mình thì mình còn mãi mãi. Mà nghịch thiên giả dâm, mình coi ông trời không có kilo nào thì lần lần nó tiêu xuống, thấy rõ con thú bốn chân, thấy không? Rồi làm tới con rắn không chân, thấy không? Rồi đi tới con giòi, rồi tiêu lần lần hết. Rồi từ đó mới bắt đầu trở thành con mũi, con ruồi, lần lần tiến hóa để đâu. 7 ức niên mới thành cái thể xác con người, đâu có phải chuyện dở. Cho nên mình có một cái thể xác, trụ trì trong cái thể xác này sung sướng vô cùng. Cây cỏ vạn vật đang dồn xem sự sung sướng của chúng ta. Ta có thể tiến về tiên Phật. Chúng ta đi tới cái cảnh vô cùng đó. Có quyền đi tới. Có quyền chứ không có ai có thể ràng buộc mà chẳng đứng cái quyền năng của chính mình. Cho nên chúng ta phải vun bồi ý chí sẵn có của mình để tới đích. Chứ không ai giúp mình bằng mình giúp mình. Không ai giúp mình được hết. Mình phải tự giúp mình. Mình đã được cái đèn soi sáng thì mình phải tự đi chứ. Thấy không? Bây giờ mình ý thức được con đường để đi thì nhờ cái đèn thôi. Thì mình phải tự đi chứ không đi cái đèn nó xuống nó dẫn mình đi nữa sao? Hả? Thì chúng ta đang chung hưởng cái ánh sáng cả khôn vũ trụ. Và để dẫn thiên tâm lên thì chúng ta phải chọn đường đó. Không nên đi tới đó và ngưng. Phải đi mãi đi tới vô cùng. Cho nên tâm thức của người thế gian không ai phục ai là ở chỗ đó. Công bằng của nó vậy.
Là thưa thầy, con nghe thầy trưởng nói công bằng khi nhiều bão nó động đất để cho người thế gian thức tỉnh. Nhưng mà có nhiều người không hiểu tại sao tất cả ông trời không có mắt để thường thường sau có gì mà động đất người ta đi đó có một động đất để mà sập cho cái nhà thờ xuống, trong khi đó những người đó người ta thật tình để cầu Thượng Đế. Nếu mà cho động đất thì ta không cho cái những người ở ngoài, những người ác đó để người ta thức tỉnh và để cho tôi làm vậy thì cho người ta không hiểu, người ta nói là ông trời không có công bình thế này.
Cho nên người ta nói rằng nhà thờ ông trời ông mới nói rằng Thượng Đế hay là Chúa chỉ chứng tâm của người tu mà thôi. Chứ Chúa không chứng tâm cho những người làm cảnh đẹp của bề ngoài. Cái câu đó là cái câu trả lời trực tiếp cho những người đã chữ Chúa. Người vô nhà thờ mà không tâm thì nhà thờ đến để cũng mất. Giá trị gì đâu. mà người chưa bao giờ đi nhà thờ mà người đó có tâm thì Chúa vẫn cứu, thấy không? Cho nên nhiều người không hiểu những sự cảnh cáo của ông trời, của Chúa đã làm để cho người tu thức tỉnh. Nếu mà họ không có thức tỉnh thì không có cơ hội cứu vớt. Cho nên tan xác tan hồn bảy ức niên mới trở lại thế xác nhân gian bây giờ, liệu đâu mà làm người vậy không? Cho nên cái, những cái gì mà của Chúa làm, của Phật làm, của trời làm đều có chương trình, đều có dự định, và trong một sự triết lý cao siêu chứ không phải là nông cạn như mắt phàm đã thấy. Trách Chúa, trách Phật, không biết trách mình là đại tội. Cái tội của mình nặng lắm, cái tội tham dâm của mình cũng nặng lắm, rồi cái miệng mình cũng ác ôn lắm mà mình đâu có nói bậy và ăn bậy thôi. Mấy chục năm học cái chữ nhẫn mà học không thành, nhiều kiếp rồi, gỡ xuống đây học cái chữ một, học chữ một là đắc đạo mà học không nổi. Cho nên phải cố gắng học cái chữ nhẫn thôi. Cho nên tạo ra cái hoàn cảnh gia đình này chi kia nọ để học nhẫn, tạo cái gia đình để cho chúng ta học nhẫn nữa, là nhẫn mới thực hiện tình thương, nhẫn mới thật sự là thương yêu. Còn thiếu nhẫn mà nói thương là nói giận, thành ra bị cảnh cáo hoài hoài mà không biết, tưởng là ông trời ở xa, ở trong ta chứ đâu.
Thế này sao mà những con đường đạo đấy, cha nói là những người đã ăn chay được là những người đã nhẹ nghiệp rồi.
Được nhẹ chứ, nó nhẹ hơn là ăn mặc.
Đã được nhẹ rồi mới ăn.
Thì được nhẹ rồi mới ăn. Nhiều người ăn, ta được ăn mặn mà kêu hơn chay là chửi mình á. Tới giờ người ta.
Như nghe cha nói, ai mà hết nghiệp mới ăn chay được đó
này. Nghiệp nó nhẹ cho mày hết, chay cũng chưa chắc là thành Phật. Phải tu, phải tu.
À, thì theo những cái cuốn sách khác thì nói có cái gọi cái tên là để được co đúc lễ chơ rích, là cái một cái thể của mình khác mà ở cõi tinh vi hơn. Thì theo cái đúc lễ chơ rích đó thì nó sẽ tan sau cái chết, thì hỏi gì chứ cái vía của mình có sẽ tan sau cái chết hay không?
Không đâu, cái vía của mình luôn luôn nó phải theo cái hồn, có hồn có vía. Cho nên hiện tại bây giờ mình đang sống đây này, muốn lấy cái bằng chứng rõ ràng là tôi muốn làm việc kia thì cái hồn chỉ nói ra có cái lệnh thôi, mà cái vía phải cục cửa bằng tay bằng chân bằng hành động, nó là phụ thuộc của cái hồn, cho nên luôn luôn nó phải theo cái hồn. Cho nên chết hồn vía cũng phải đi chung tội, trừ khi những cái vía khác thường là một cái hồn thiêng ở bên trên xuống mượn cái xác này và điêu luyện cái vía này để làm việc cho thế gian, thì cái đó nó có hai cái khác nhau. Sau khi chết rồi thì cái phần vía được điêu luyện đó sẽ trở về với phần hồn cũ.
Cái vía sẽ đi theo cái hồn mới
hay phải một thêm thì trở về với hồn cũ.
Cái vía sẽ trở về với hồn cũ.
Còn cái vía của cái hồn mới này ở đâu? Cái vía này của hồn mới này đang làm việc ở trên kia và đang giữ một cái nơi quan trọng của cái hồn đang điều khiển cái xác này làm việc luôn luôn. Tất cả cái gì ở trong cái càn khôn đều có trật tự, chứ không phải như người ta chi đang bại tan rồi mất, mất rồi đi đâu, không có bằng chứng.
À, thì cũng muốn vừa hỏi thầy là cái hồn với vía đó sau khi chết đó rồi vẫn đi chung với nhau, thì sau này rồi đầu thai trở lại cũng vẫn đi chung với nhau hay sao?
Phải đi chung với nhau, tùy theo cái tội trạng. Có người được điêu luyện tu hành theo cái pháp này thì hồn vía, cái vía phải đi luyện trước khi cái hồn. Nên khi người tu về cái pháp này á là nó ổn định rồi, nó thấy tất cả những cái gì là cũng Chúa sắp đặt cho nó,
cái phần hồn nó chỉ là tu và nó không có làm rộng cái vía. Thì cái vía được đi học tu trước để dọn đường cho cái hồn đi tới đó. Cũng như ông thủ tướng lo việc cho ông tổng thống đến nơi.
À, thì cổ có nói cái sách đó thì có nói những cái chuyện mà tan rã đó. Vậy chứ không biết có cái gì tan rã sau cái chết hay không, đứng như mặt điển quang đó.
Về tan rã là những phần đó tội lỗi quá nặng rồi, nó không phải tan rã vì nó không được tập trung tinh thần và nó phân tán các nơi, thì khi chết nó sẽ tan rã các nơi cũng như cây cỏ hiện tại, là phần hồn bị tan rã mà thôi, vì nó không có trụ tâm. Cũng như cây cỏ bây giờ cả ức niên mới hội tụ được.
Có cái chữ Phalaya đó thì là cái trạng thái mà tâm linh nó ngủ mê sau cái chết, có phải là vậy không? Để chờ một cái cuộc như là đầu thai trở lại.
Không có đầu thai đâu. Cái người mà chết mà không tỉnh táo mà mê đó là người đó đang tội rồi. Nó chỉ xuất ở dưới hai bàn chân mà thôi. Thì ở dưới địa ngục đó, nó có một cái cây trường thọ của mọi người. Và cái cây nó đã bị héo rồi. Thì con ma con quỷ nó tới đó nó rước đi, hay con quỷ nó dẫn đi. Là người đã làm những điều ác quá nhiều, bị dẫn đi, hành hạ.
Tức là cái phần hồn vẫn, ngay tức thì nó có cái
ngay
chỉ định rồi.
Ngay tức thì dẫn đi. Còn những người tu chân chánh thì nó chỉ nóng cái bộ đầu. Nó mê, nhưng mà mình giờ thấy cái bộ đầu nó nóng là nó được đi lên. Nó được rước bởi những người ở thánh giới cũng như tiên đồng tới rước nó đi, chứ không phải những người nóng ở dưới bàn chân thì ma quỷ rước, còn nóng ngay đỉnh đạo này là được tiên đồng rước đi tu. Cho nên nhiều người trước khi chết họ rất tỉnh táo và họ có thể nói trước với gia đình rằng tôi không có bao giờ chết và tôi sẽ đi tu nơi khác. Cho nên con người tu ở thế gian phải lập hạnh và phải vui vẻ, phải tự sửa tánh tình của mình. Đừng cho cái gì chưa còn quan trọng, phải để cho hồn vía nó nhẹ và nó thưởng thức cái thanh khí của đất cha trời đã ban bố hàng ngày. Sự thanh nhẹ mà chúng ta đang hít này là một sự giáo dục và dẫn tiến về phần hồn mà nhiều người không biết. Tưởng là không khí tôi hít được là tôi giữ, là tôi hơn người ta, hay là tôi muốn làm những điều hung ác, thì từ họ đọa họ và bắt họ xuống địa ngục rõ ràng trước mắt. Cho nên luôn luôn tôi khuyên những người tu phải bình tĩnh. Chúng ta không có quyền gì hết, chúng ta chỉ có quyền sửa tâm sửa tánh mà thôi. Thì chúng ta không có quyền động chạm quyền của người khác, thì lúc chết sẽ được nhẹ nhàng hơn.
Thưa Thầy, xin Thầy cắt nghĩa cho rõ thêm về cái tề luân hư cảnh và tử sa lộ.
Tề luân hư cảnh là tứ hải quỳ già này. Hả? Tứ hải quỳ già. Ở chỗ này, khi mà chúng ta nằm xuống như vậy, thấy xuất, nó không phải xuất đi ra ngoài, nó đi xuống như này. Tới đây nó cả một cái màu trời. Trong này có biển, dưới này có biển, có đủ hết. Tề luân hư cảnh. Trong này nó có nhiều cảnh, cũng ngoạn một cái lắm. Cũng có nhiều người đẹp, có kẻ xấu, người tốt, có đủ thứ. Cái này cả một cái màu trời. Cả một cái thế giới của hạ thượng. Tề luân hư cảnh là chỗ đó. Rồi cái tứ xa lộ là cái dưới. Cái cảnh mà đi địa ngục ở dưới lỗ rút đi xuống cái chỗ nó nóng nữa. Cái gì nó cũng thể đốt cháy mà nó làm tan thầy chỗ tứ xa lộ. Cho nên xuống sâu xuống dưới đó dọn thấy là cái cảnh địa ngục ở trong mình. Nó cũng là khi mà các bạn ăn xuống rồi nó lập, nó đưa qua, cũng cưa hai, nói dậu, cũng sư tội, cũng đủ chuyện ở đó. Và bây giờ mình lại làm cái pháp luân thường chuyển này, hít xuống rồi, thì cái phần thanh nó chuyển qua xuống, cho nên mình hít tới đầy xuống thôi, thì từ đó nó sẽ chuyển nó hà cái hơi thanh xuống dưới. Hà cái hơi thanh. Nếu mà chúng ta hít nó xuống dưới thì nó dội cái dưới đi lên. Cái trượt nó dưới nó đi lên cái nó làm con mắt đỏ. Cái quả tam muội nó xong rồi thì con người có thấy khổ. Cho nên ta nói đầy súng, đầy ngực trong lưng bộ đạo. Thôi, cho không kêu hít tới tới cùng chuyển lên bộ đạo cũng được. Nắm người lắm. Nó nắm ngực. À, cho nên đi xuống tứ xa lộ là cũng như đi xuống giáp giới chỗ địa ngục rồi. Cái chỗ đó là để lục căn lục trần xuống làm việc. Mà chủ nhân ông chỉ xuống có hư cảnh này để chiếu xuống đó mà thôi. Chuyện không cần thiết. Phải để lại cái cảnh đó để trừng trị những cái tâm linh, những cái linh căn mà những cái vạn linh mà nó nhập vô trong đó mà nó bất chánh. Phải qua một cái khoa học ở dưới rồi nó mới được đi lên trên.
Thầy sao gọi là tứ xa lộ?
Tứ xa lộ là bốn cái con đường đi. Bốn con đường đi. Mà bốn con đường đi đó là đi về nặng trượt không à, để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để cải tạo cho nó tiến hóa. Phải qua bốn con đường đó à, bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục mà cái khắc khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội mà nó có thể nó làm tan xương nát thịt tất cả những cái linh căn tâm tối, phải chấp nhận vô đó để tiến lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ, đi tiểu ra cái phần nó không trụ ở bên trong, nó phải đi phân ra cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trượt và con đường ăn năn hóa giải và con đường thăng tiến lên trung thiên của thế xác để đi lên. Nó có bốn con đường. Thành ra tùy theo cái trình độ của nó mà để học tiếp. Có phần nó phải đi ra. Đi ra là lâu lắm, ức niên. Mà có thằng được trụ bên trong nó là khác. Cho nên mình thấy cái phần mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích. Nó cũng trồng được cây cỏ, nó hoa hoa xinh xanh nó đi lên. Mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm, nó mới hội trụ được. Một cái phần còn trụ trong cái thể xác này mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái xác vậy có chủ này được phước qua đi tu nữa. Một cái phần mà xuống nó thấy nó xử phải phóng túng nó đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa, phải cho nó đi học khóa khác. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác. Mà cái phần thiện nó lưu lại mà cái ác nó phải đi xa hơn mình. Cho nên có sự công bằng nhé. Khi mà các bạn tu mà giải thông được cái hạt vừa rồi, các bạn thấy cái luật trời nó có cho vạn linh trong thể xác chứ không phải không. Cho nên những người thấy xuống địa ngục đồ này kia nọ, nó cũng phải đi qua cái giới này nó mới chuyển qua cái giới kia được. Mà chính trong này nó cũng có cảnh đó, thấy rõ ràng. Nhưng mà cảnh kia thì lớn hơn, cảnh địa ngục kia lớn hơn. Còn cảnh địa ngục này nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng nhiều chứ không ít, rất nhiều. Bởi vì mấy chục năm nay mình thâu thập biết bao nhiêu linh căn và vạn linh ở trong này. Thấy không? Những sự ti của nó cũng đang học hỏi và thiên quá. Không ngừng. Cái hạ thừa này không ngừng. Trung thừa cũng không ngừng để giải tiến. Mà nếu nó ngừng là con người sanh bệnh. Còn cái thượng thừa cũng phải, chúng ta tu vô vi là thượng thừa học. Học hỏi về thượng thừa nhiều hơn.
Thì cái thức hồi sinh vô cùng đó là cái gì? Điện. Con hiểu chỗ đó không? Chúng sanh tại thế mắt mũi tai miệng. Chết biết bao nhiêu nhưng mà vẫn còn bấy nhiêu hay là gia tăng ra lại. Thì cái thức hồi sinh của tâm linh điển quang không bao giờ bị tiêu diệt. Mà muốn biết được cái đó, tu trong thanh định mới thấy thượng đế trong đó. Chính cái hồn ta là thượng đế của cái tiểu thiên địa này, cứ ngủ trong trung tâm đây mà quản lý bộ đầu cho ngon, cho đến ngon chừng cả. Thấy không? Thì thượng đế cũng ngay ở trung tâm thế giới quản lý cả cả khôn vũ trụ bằng ý chí của ngài. Thấy rõ chưa? À, cho nên khi mình hiểu được sức quân bình hồi sinh lực học của trong cái phần hồn tâm thức đó, thì mình thấy cái định luật vô sanh vô tử của thượng đế không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên tôn giáo đã xác nhận rằng phần hồn của người là bất diệt, dù nó là sản cát nhưng mà một ngày nào nó sẽ tiến qua lên cây cỏ. Điều từ cây cỏ nó sẽ tiến qua tới vũ trụ, rồi con thú 7 ước niên mới thành được thể xác con người. Cho nên vinh hạnh lắm mới được làm chủ của cái thể xác quyền vi hiện tại. Cho nên chúng ta phải lo lập lại trật tự và để hướng cái hạnh phúc hòa hợp với cả cả không vũ trụ, chứ không phải làm việc nhỏ đâu. Con người không phải làm việc nhỏ.
Mười tiểu, đếm ra đi.
Trên tiểu,
đó là 1 triệu, tiếng Việt Nam mình nói 1 triệu ha, rồi 10 triệu, 100 triệu, 1.000 triệu,
càng triệu
rồi mình tới gì nữa thì thấy đâu có nói.
Nghĩa là triệu rồi,
tới 10.000 triệu, 100.000 triệu, 1 triệu, 1.000 triệu, 1 triệu đó là ức đó.
Triệu là ức.
Thế anh thấy nó lăng nhăng gì cái nước nó chút xíu vậy. Nó làm con lăng quăng. Rồi nó đi lần. Từ hông chân đi tới chân, rồi từ hông cánh đi tới có cánh, rồi nó biến qua thay đổi dạng này tới dạng nọ, dạng này dạng nọ. Lâu lắm đâu phải dễ đâu.
Rồi thử kiểu cái sinh vật mà nhỏ nhỏ như bây giờ, như con mũi mầm ra nữa, bãi ức tiên tao nó cũng thành người.
Nếu mà nó chịu tiến thì được. Nó phải có cái hành hy sinh nhiều.
Mà như vậy cái vũ trụ phải còn nó mới tiến tới, chứ nếu là vũ trụ
thì cái vũ trụ phải còn chứ. Hồi nào giờ họ nó mất chứ đâu ai phải mất đâu.
Lâu quá, thời gian nhiều quá, mình đời ngắn là không biết sao.
Cái chuyện mấy chục năm này mà mình không lo, mà lo chỉ cái chuyện ức niên. Cứ lùi lùi đi tới đi,
cứ đi từ từ.
Cho nên con người là vô cùng, sức sống con người là vô cùng. Phải hiểu được vô cùng là sanh tử một đường, không có nghĩa lý gì mà phải sợ. Chết là chết. Mình đừng có giết người ta thôi. Ai muốn giết mình giết, không sao.
Thưa thầy, như là cái phần hồn, ví dụ là phần hồn cây cỏ. Sau khi mà nó diệt đi, rồi nó trở lại. Nó trở lại, ví dụ nó trở lại thú cầm. Thì có phải là một cây đó, cái phần của một cây đó nó trở lại thú cầm, hay là nhiều cái phần hồn của một
người. Bởi vì một khi mà cái ly này nó tan rã, anh hiểu không? Muốn kiếm lại cái mảnh đó, nó phải nhiều năm, nhiều kiếp lắm, nó mới tìm được. Lần nó phối hợp đúng cái giờ đó nó mới nhập chung được. Nó tư tan hết rồi. Cho nên nguy hiểm lắm. Cái hồn mà bị tan rã là nguy hiểm, đau khổ.
Rồi đó là nó
của
những cái phần hồn mà
cái duyên của nó hợp, cái duyên nó mới tiến lần, nó mới hợp lần,
rồi nó mới hợp lại
đó,
hợp lại rồi.
Nên mình bây giờ đây nói ra nghe, bây giờ nó quen biết chứ hồi trước mình đâu có quen biết, thấy không? Rồi cái duyên nó tới lần nó kết hợp lần đó.
Thầy, con có thể nói mà những người chết mà những cái tai nạn lớn đó là cái hồn nó tan,
phải tan rã từ mảnh một.
Kêu
bằng ác, những người ác không vô phương cứu chữa, không biết trời đất, bất chấp thiên địa, thì tự nhiên nó phải hấp cái quả nặng, rớt một cái là phải tan ra.
Còn những người thiện mà thấy vậy, những người thiện mà đi chiếc phi thuyền vừa rồi nữa mà lên trển, có một người thiện nào đó lên trên đó mà nó bị nổ một cái dữ dội như vậy, những phần hồn, cái phần hồn của người thiện đó có bị tan nát ra?
Phần hồn thì không có, tùy cái nghiệp của người.
Dạ, phải tùy cái nghiệp.
Cái nghiệp của
em mới bị rã.
Tùy cái nghiệp.
Cái thầy con coi như kim đầu cái thầy. À, trong mà nói là khi nào những người nào bị chết mà bị chặt đầu hay là chặt chân chặt tay á, thì phần hồn nó không đi đầu thai được không?
Không. Vẫn có chỗ giam. Vẫn có chỗ giam giữ. Vẫn có chỗ giam giữ. Vẫn có chỗ giam giữ. Còn vẫn có chỗ giam giữ.
Tại vì trong chuyên tàu nói như vậy thì con nghe đó mà.
Nói chứ vẫn có chỗ giam giữ. Đâu càng không vũ trụ mà làm chuyện mất trật tự sao được.
Yeah.
Nó phải tập trật tự.
Đúng
Thưa thầy, sau khi mà chết đặt trong thiên đường, trong địa ngục lưu ký, tức là những cái hồn thì đi trình diện rồi phải tùy theo cái tội trạng
phải rồi
từ từng điện đó thầy. Nhưng mà sao ma nó cứ làm toàn thế này nhiều không?
Ma cũng có nhiều thứ tội nhẹ đó, nó đi xin phép, coi như xin phép đi về thăm bà con rồi nó nán lại nhiều lắm, nán lại nhiều lắm. Tôi cũng thời gian ngắn á, rồi cũng bị cảnh sát bắt à. Ủa địa bạn
đã nên lấy bột làm cơ xăng, lấy bột xuống chưa có phay, chưa gì cãi lộn liền do ra nó có thành cơ xăng đâu. Phải nhẫn làm. Rồi ông kia cũng vậy, sao làm sao cho nó phồng lên, rồi bỏ bột nổi bao nhiêu phần trăm, mình làm quá khó nữa. Nó phải bỏ thêm chút nữa cho nổi lớn hơn, rồi đó là à, quá luật lệ. Nó không dư, không thiếu, nó mới thành. Chân lý không dư, không thiếu, nó mới thức tâm thành thật. À, còn chân lý mà dư không được mà thiếu. À,
thầy nói mình tìm chân lý, làm sao mình biết chân lý?
Sao lại không biết? Mình đang tìm chân lý. Mình phải đang biết chân lý đây nè. Biết xác này là chân lý nè. Anh bên ăn là chân lý nè. Anh bên nói là chân lý. Nhưng mà anh thiếu thanh tịnh, anh không thấy chân lý. Tại sao anh có âm thanh?
À, anh thiếu thanh tịnh.
Âm thanh ở đâu? Do sự cấu trúc ở đâu mà anh có lời nói nè.
Bảy ước nguyên có được lời nói này.
Từ mọi trạng thái cấu trúc thành, bây giờ cái tay của anh á, khoa học bây giờ nó chế quá chắc nhiều, nó chế được cái ngón tay như vậy được không?
Anh có thể làm được đâu, nhưng mà không thích được.
À, đâu có được. Cái ngón tay này nó chỉ rồi chế hết người ta cũng có, mà chỉ một cái thằng đó lên sự nghiệp. Có không? Khoa học làm được không? Nó ngoắc về cái cô đó như là đi tự tử cũng được. Khoa học làm được không? Cho nên nó chứng minh được mấy ước nguyên. Để cấu trúc bởi siêu nhưng mà có thì cái lời nói của anh là thế ông trời làm việc. Cho nên phải ý thức rằng mình, lời nói của mình không phải là mình làm ra được. Âm thanh này để nhắc nhủ tâm hồn không phải. Khi anh thưa anh sao anh không biết? Lúc đầu sao không biết? Bây giờ nó tất cả có quần chúng đối diện với nhau. Bây giờ này, ông này có mắt mũi tai miệng, ông này mắt mũi tai miệng, ông này gì? Có mắt mũi tai miệng. Mà sao là... ông này ông nói hay gì? Ông nói cho tôi nghe thế mới. Từ đó mình mới tìm ra. Cũng là âm thanh, mà âm thanh đó lại nhắc nhủ một tôi nào. Âm thanh ông đã nói ra tôi thấy sự sai lầm của thế này. Mà âm thanh người này đã nói ra tôi ghét. Tôi không nhận. Tại sao? Thấy không? Cho nên sự chuyển hóa các càn khôn vũ trụ là từ mọi trạng thái và nó đem cái cơ duyên cho mình trở về với chân lý không thay, không thay đổi, không dư và không thiếu.
Tại như thế này.
Cho nên người ta phải tu là tu gì? Tu bổ sự thiếu khuyết sẵn có trong nội tâm, sự thiếu của mình. Mình có mà bây giờ đi quá trớn thành nó xài quá thành nó thiếu chứ không phải là không. Bây giờ mình trở về nó trở lại có trớn không mà có.
Các phần hồn của các bạn đang bị kiểm soát bởi thể xác này. Thể xác này nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn phải nhờ thanh khí bên ngoài các bạn mới có sống không? Nhờ ăn uống kim mộc thủy hỏa thổ nhưng luồng điển âm dương các bạn mới có đi đứng được không? Thì sự liên hệ này của tiểu thiên địa này với càn khôn vũ trụ là một. Thì cái thể xác này đã đang kiểm soát phần hồn bạn. Chứ ai nắm chìa khóa đó? Chỉ đại thanh tịnh là người nắm chìa khóa này. Ngài di chuyển một chút là chúng ta đã đi luân hồi không biết bao nhiêu kiếp mới trở lại làm con người. Và di chuyển một chút thì chúng ta sẽ tan rã tới 7 ức niên mới có cơ hội hồi sinh. Hội tụ đủ điều kiện mới làm một con người. Cái điều kiện siêu việt, siêu văn minh mà nó hướng độ cho các bạn. Bây giờ các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn suy xét, các bạn có thể phóng điển ra, các bạn ngồi thiền đây, nhưng mà điển của các bạn được kéo lên trên không trung. Bên trên chư thiên đi ngang cũng thấy ánh sáng của căn nhà này. Mọi người để hướng tâm, để thấy rõ nguyên năng sẵn có. Vốn của chúng ta là không, vốn chúng ta là hào quang, vốn chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta phải nắm cái đó mà để trở về với nguồn cội. Chỉ có phần đó mới phần di chuyển mau lẹ cấp tốc và hỗ trợ trong tinh thần khai triển theo thiên cơ cả càn khôn vũ trụ.